Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ ba, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 29 Bí tích thêm sức.
Tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi, chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dân cả tình yêu luôn với ước mơ,
chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nghìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi.
Thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. Điều mong ước tôi luôn luôn sống niềm phó thác nơi tay người, trong tay của người.
Chưa khó khăn hiểm nguy lao lung, tôi vẫn luôn tình yêu kiên trung cho mặc sóng gió.
Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người ủi an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám.
Tôi vững tâm cậy trong thiên nhân, dẫn bước tôi từ nơi nguy nan đau.
Chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi, chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dân cả tình yêu luôn với ước mơ,
chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nghìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi.
Thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.
Nhiều những lúc tôi đau thương mỗi ngọn chua xót, bao nhiêu người quanh tôi nhạo cười.
Tôi hiến dâng đời cho tha nhân, được trả lại bằng bao an khiến tôi nhục bồi bạc.
Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người ủi an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám.
Tôi vững tâm cậy trong thiên nhân, dẫn bước tôi từ nơi nguy nan.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 28 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về bí tích rửa tội, hay còn gọi là bí tích thánh tẩy. Bí tích rửa tội là bước đầu tiên trong hành trình gia nhập Kitô giáo, là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thiêng liêng, và là cửa mở để lãnh nhận các bí tích khác. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được biến đổi hoàn toàn. Bí tích rửa tội không những tha thứ tội lỗi mà còn làm cho ta trở thành con Thiên Chúa và trở nên thành viên của Hội Thánh. Bí tích rửa tội cũng ghi một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa trong tâm hồn ta, Vì thế chỉ cần lãnh nhận bí tích này một lần là đủ. Bài giáo lý số 29 hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta về bí tích thêm sức. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu bí tích thêm sức là gì. Bí tích này đem lại những hiệu quả nào cho người lãnh nhận và người tín hữu sống bí tích này như thế nào trong đời sống. Giờ đây kính mời quý vị bắt đầu tìm hiểu bài giáo lý số 29 với đề tài Bí tích thêm sức. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần, vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ. Họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần.
Quý học viên, quan sát một đứa trẻ ta thấy rằng khi còn nhỏ nó chỉ cần bú mẹ, ăn bột, uống sữa là đủ. Nhưng khi nó lớn lên, để duy trì và tăng cường sức khỏe, nó cần phải bổ sung bằng những chất dinh dưỡng khác như thịt, cá, rau, đậu. Đời sống thiêng liêng cũng có phần tương tự như vậy. Bí tích rửa tội cho chúng ta bước đầu tham dự vào sự sống thần linh của Đức Giêsu Kitô. Nhưng để duy trì và tăng trưởng sự sống đó, cần phải có bí tích thêm sức. Câu lời Chúa chúng ta vừa nghe cho thấy những người dân ở Samari đã đón nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu, nhưng chưa đón nhận tràn đầy Thánh Thần, nên các tông đồ đến đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Đó là hình ảnh của bí tích thêm sức. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày 3 điểm chính. Thứ nhất, bí tích thêm sức là gì? Thứ hai, những ơn ban của bí tích thêm sức. Và sau cùng, nghĩa vụ người tín hữu khi lãnh nhận bí tích thêm sức. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Bí tích thêm sức là gì? Trong điểm thứ nhất này, chúng tôi sẽ trình bày một cách rất đơn sơ ngắn gọn giúp quý vị hiểu căn bản về bí tích thêm sức. Còn những ý nghĩa sâu hơn sẽ được trình bày trong giáo trình giáo lý khác. Bí tích thêm sức được hiểu một cách căn bản là bí tích do Chúa Giêsu thiết lập, giúp ta lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để hoàn tất những ơn mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Giờ đây mời quý vị bước vào điểm thứ hai, những ơn ban của bí tích thêm sức. Như chúng ta biết, tất cả mọi bí tích đều ban ơn Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, qua bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần được ban tràn đầy trên những người lãnh nhận, giống như xưa đã ban cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Cụ thể, Ngài ban cho ta những ơn sau đây. Thứ nhất là ơn khôn ngoan, giúp ta phân biệt những điều phải trái. Thứ hai là ơn thông hiểu, giúp ta hiểu biết sâu xa những điều Thiên Chúa và Giáo hội dạy. Thứ ba là ơn biết lo liệu, giúp ta giải quyết những khó khăn trong đời sống theo ý Thiên Chúa. Thứ tư là ơn sức mạnh, giúp ta vượt qua những trở ngại để chu toàn bổn phận Chúa trao. Thứ năm là ơn thông minh, giúp ta nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Thứ sáu là ơn đạo đức, giúp ta yêu mến Thiên Chúa và mọi người. Thứ bảy là ơn kính sợ Thiên Chúa, giúp ta phụng thờ Thiên Chúa là đấng làm chủ muôn loài và sống vâng lời Ngài. Ngoài bảy ơn cần thiết nói trên, bí tích thêm sức còn giúp ta tăng trưởng đời sống thiêng liêng và sống gắn bó với hội thánh để rao giảng tin mừng. Trước hết, bí tích thêm sức giúp ta tăng trưởng đời sống thiêng liêng. Như chúng ta biết, sức sống mới nơi người vừa lãnh nhận bí tích rửa tội còn non nớt, cần phải được chăm sóc để phát triển. Chúa Thánh Thần ban ơn thánh, giúp người ấy tiến bước mọi ngày trong đời sống mới. Vì thế, bí tích thêm sức còn gọi là bí tích trưởng thành đức tin. Kế đến, bí tích thêm sức giúp ta sống gắn bó với hội thánh và rao giảng tin mừng. Như chúng ta biết, ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần liên kết các thánh tông đồ thành một tập thể khăng khít, và Ngài thông ban cho các ông lòng can đảm để rao truyền Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Nhờ hoạt động này, đạo Chúa được rao giảng khắp nơi. Cũng vậy, ngày nay khi lãnh nhận bí tích thêm sức, tín hữu được liên kết chặt chẽ với hội thánh và cùng với hội thánh thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Tóm lại, ơn ban của bí tích thêm sức giúp ta duy trì và tăng trưởng những ơn ban của bí tích rửa tội. Chúng ta vừa kết thúc điểm số 2, những ơn ban của bí tích thêm sức. Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ 3, nghĩa vụ người tín hữu khi lãnh nhận bí tích thêm sức. Khi hiểu được giá trị cao quý của ơn Chúa Thánh Thần và sự cần thiết của bí tích thêm sức, người tín hữu sẽ thực hiện những điểm chính yếu sau đây. Thứ nhất, thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Thứ hai, sống liên kết với hội thánh và hăng say loan báo tin mừng. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang tìm hiểu về bí tích thêm sức. Những điểm trình bày ở trên được tóm lại như sau. Thứ nhất, bí tích thêm sức do Chúa Giêsu thiết lập, giúp ta lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để hoàn tất những ơn mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Thứ hai, bí tích thêm sức giúp ta tăng cường đời sống siêu nhiên, gắn bó với hội thánh và hăng say loan báo tin mừng. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn trong giây phút cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là đấng rất bậc yêu thương con người. Càng học hỏi giáo lý thì con càng cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho con. xin giúp con thật lòng yêu mến và gắn bó với Chúa suốt cuộc đời, để sau khi chính thức gia nhập Hội Thánh Chúa, con tiếp tục đem tin mừng của Chúa đến cho những người thân yêu của con.
Thiên nhiên dẫn